Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Bờ bên kia, một gia đình sống trong một làng nhỏ bên bờ sông. Bên kia sông là một thành phố hoa lệ. Nhưng vì nghèo khổ và không có tiền bạc, gia đình ấy chẳng bao giờ qua cầu sang tỉnh du ngoạn, trừ phi có công việc buôn bán hay giao dịch. Đối với gia đình này, thành phố hoa lệ ấy thật xa lạ. Nhưng một hôm, qua người quen giới thiệu, một cậu trai trong thành phố đó đã cùng cha mẹ đến làng để tìm cô gái lớn trong gia đình này, hỏi làm vợ. Cuộc hôn nhân diễn ra tốt đẹp, và chẳng bao lâu cô gái sang tỉnh sinh sống với chồng. Kể từ đó, gia đình này lúc nào cũng nhắc đến tỉnh ấy và thường xuyên qua lại viếng thăm. Thành phố này trở thành thân thương và gia đình ai cũng mong được đến đó để gặp mặt người thân yêu của gia đình mình. Có người đã ví sánh thành phố hoa lệ ấy như thiên đàng mà người tin Chúa sẽ bước vào. Mỗi khi có người thân qua đời, ta thật xót thương. Tuy nhiên, nếu người thân của ta tin Chúa, ta được an ủi nhiều. Vì người đó chết đi là thoát khỏi cuộc đời đau khổ, đầy tội ác, và bước sang cõi vĩnh hằng. Ta lại thấy thiên đàng thật gần và thân thương vì người thân yêu của mình đã vào đó. Ta trông mong đời sống mình cũng sẽ trong sạch xứng đáng, để một ngày kia vào thiên đàng hội ngộ với thân nhân của mình. Người tin Chúa chết đi thường làm cho mọi người yêu Chúa hơn là như vậy. Vì càng quý mến người vừa nằm xuống bao nhiêu, ta càng thêm lòng tin nơi Chúa và càng yêu thương quê hương trên trời, ước mong một ngày nào đó vào hưởng phúc lành muôn đời với Chúa. Thượng đế là ai? Một trong những điều nghịch lý trong đức tin Cơ Đốc là Thượng đế vĩ đại hoàn toàn khác biệt với tôi, lại quan tâm đến tôi. Thánh Kinh cho hay rằng, dù tôi được sáng tạo theo hình ảnh Thượng đế, Ngài hoàn toàn khác hẳn tôi. Ngài không bao giờ chán nản hay mệt mỏi. Thượng đế cũng không bị bó buộc bởi hai yếu tố vây chặt lấy đời sống con người chúng ta là thời gian và không gian. Thượng đế có cái biết toàn diện từ ban đầu đến cuối cùng. Trong khi chúng ta bị những vấn đề trong giây phút hiện tại phủ lấp, một nghịch lý nữa là Thượng đế vĩ đại hơn tôi rất nhiều. Tuy nhiên, tôi có thể biết Ngài được. Bạn có thể biện luận, như thế tại sao rất nhiều người không biết Thượng Đế? Thật ra nhiều người đi tìm Thượng Đế như kẻ trộm đi tìm một anh cảnh sát. Sống trong một nơi không có ai làm chủ thể, không luật lệ hay trật tự, có lẽ là nơi họ ưa thích hơn. Tuy nhiên chính những con người như vậy lại rất ưa có Thượng Đế ở gần đâu đó, để cầu xin ân huệ và phúc lành mà không phải ràng buộc cam kết gì với Ngài cả. Nhiều người tin Chúa thường đi nhà thờ xem lễ với ý nghĩ này. Họ chỉ muốn tôn giáo đem lại thoải mái cho họ, cũng như cái chăn làm cho ấm áp trong một đêm lạnh lẽo, mà không cần phải cam kết hay trách nhiệm gì đến cái chăn đó cả. Họ ưa được ân huệ và phúc lành của Thượng Đế mà không nhận một trách nhiệm nào bù đắp lại. Nhiều người khác không thực sự biết Thượng Đế vì họ thích đeo đuổi nghiên cứu về chân lý hơn là gặp gỡ chính chân lý. Nhiều người cho rằng đeo đuổi tìm kiếm chân lý mới đáng kể. Họ cũng không muốn có câu giải đáp nào, vì như thế cuộc chơi đi tìm chân lý sẽ phải chấm dứt và sẽ không còn hào hứng nữa. Thành ra, cuộc đi tìm chân lý là chính yếu, chứ không phải là chân lý. Hiểu biết của một người về Thượng Đế càng gia tăng, thì người ấy càng theo sát bấy nhiêu, càng mong ước biết Ngài nhiều hơn nữa. Thượng Đế là câu giải đáp cho tâm hồn tìm kiếm của nhân loại. Thượng Đế biết rõ mỗi chúng ta, và Ngài cũng muốn chúng ta biết Ngài. Các lối biển. Một số những phát minh lớn nhất của khoa học là do những người theo lời chỉ dẫn của Kinh Thánh mà tìm tòi. Những người như thuyền trưởng Matthew Maury là người tiên phong trong việc nghiên cứu về ngành hải dương và hàng hải. Khoảng 150 năm trước đây, Matthew Maury bị thương, phải nằm dưỡng vết thương khá lâu. Trong thời gian này, bà vợ thường đọc Kinh Thánh cho ông ta nghe. Một hôm bà Maury đọc đến Thi Thiên chương 8, nói về quyền năng sáng tạo của Thượng Đế, trong đó có câu: Chúa ban cho người quyền quản trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người, cả loài chiên, loài bò, đến nỗi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Thi Thiên chương 8, câu 6 đến 8. Maury nghe đọc, suy nghĩ: làm sao biển có lối, có đường được? Ông quyết định khi nào khỏi vết thương, trở về biển cả, ông sẽ mở cuộc nghiên cứu về lĩnh vực này. 2 năm sau đó, Matthew Maury trở về hải quân, về với kho tàng sơ đồ và những dụng cụ đo đạc. Maury bắt đầu tung ra một cuộc điều tra về các dòng nước trên đại dương. Công việc này khiến Maury bận rộn trong suốt 20 năm sau đó. Và Maury được trao tặng danh hiệu người tìm đường ở biển cả. Ông đã định ra kiểu mẫu sổ nhật ký hàng hải và gửi cho các thuyền trưởng trên khắp thế giới, yêu cầu họ ghi lại hàng ngày vị trí con tàu của họ, tốc độ gió và các điều kiện khí hậu. Ông cũng thuyết phục các thủy thủ ghi các dữ kiện đầy đủ về ngày tháng và nơi xảy ra các sự cố, bỏ vào các chai đóng kín nút rồi thả xuống biển. Dần dần thuyền trưởng Maury chịu trách nhiệm về việc vẽ biểu đồ dòng Gulf Stream và dòng Labrador Stream và đặt cơ sở cho Viện Quan sát Hải quân Hoa Kỳ. Công trình nghiên cứu của thuyền trưởng Matthew Maury khiến cho các thuyền trưởng đi biển giảm được nhiều thời gian di chuyển nhờ lợi dụng những dòng tự nhiên trên hải dương. Phát minh của ông đã cứu sống vô số người bằng cách giúp các hoa tiêu tránh được các cơn bão biển rất nguy hiểm. Tất cả những phát minh đó đều do từ một con người tin vào câu Kinh Thánh: cùng phàm vật gì lội đi trên các lối biển. Đây không phải chỉ là một câu thơ, nhưng là một sự kiện chính xác mà khoa học lúc ấy chưa theo kịp để tìm ra. Đời sống không còn là một câu đố nữa khi ta nắm được quan điểm của Thượng Đế chứa đựng trong những trang Kinh Thánh quen thuộc có sẵn ngay bên cạnh ta. Vừa rồi là niềm tin minh họa, tiếp theo đây là lời hay ý đẹp. Người đi nhà thờ cũng như than lửa, hợp lại với nhau thì bừng sáng, chia rẽ thì sẽ tàn rụi. Người đi nhà thờ cũng như than lửa, hợp lại với nhau thì bừng sáng, chia rẽ thì sẽ tàn rụi. Trong mỗi sa mạc của nghịch cảnh, Chúa có một ốc đảo an ủi. Trong mỗi sa mạc của nghịch cảnh, Chúa có một ốc đảo an ủi. Việc thiện lành đầu tiên mà ta có thể làm là tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Việc thiện lành đầu tiên mà ta có thể làm là tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Muốn nghe được tiếng của Chúa thì phải tắt tiếng ồn ào của thế gian. Muốn nghe được tiếng của Chúa thì phải tắt tiếng ồn ào của thế gian. Ta có thể giết cơn giận bằng hiền lành tử tế. Ta có thể giết cơn giận bằng hiền lành tử tế. Chúa không an ủi cho chúng ta thấy dễ chịu, nhưng là để chúng ta trở thành người an ủi. Chúa không an ủi cho chúng ta thấy dễ chịu, nhưng là để chúng ta trở thành người an ủi. Ta bắt đầu đi xuống khi ta ngừng nhìn lên. Ta bắt đầu đi xuống khi ta ngừng nhìn lên. Một trong những điều hay nhất của tương lai là nó đến từng ngày một. Một trong những điều hay nhất của tương lai là nó đến từng ngày một.